Thưa quý thính giả, sự bùng nổ của các ứng dụng trên Internet, nhất là mạng xã hội, đã mang đến rất nhiều tiện ích nhưng cũng kéo theo không ít hệ lụy. Một trong những vấn nạn đó là tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Với khả năng làm chủ công nghệ, nắm bắt thông tin dữ liệu cá nhân, các đối tượng đã đưa ra nhiều chiêu trò tinh vi, lợi dụng sự thiếu hiểu biết hoặc tâm lý hám lợi của người dân để trục lợi. Mời quý vị theo dõi bài viết. Giả danh cán bộ công an, thuế, viện kiểm sát để đe dọa, dù dỗ kiếm tiền thông qua hình thức cộng tác viên bán hàng online, nhận quà trúng thưởng, vay tiền qua app, hack tài khoản mạng xã hội rồi mạo danh để vay mượn tiền, cài cắm ứng dụng, link quảng cáo, cờ bạc, cá độ tín dụng đen. Rất nhiều chiêu thức tinh vi đã được áp dụng. Có những đường dây bị triệt phá với số tiền chiếm dụng lên đến hàng trăm tỷ. Có những vụ việc sau khi phanh phui, số bị hại trình báo lên đến hàng nghìn người. Lừa đảo trên không gian mạng, thực trạng nhức nhối trong thời buổi công nghệ, gây ra không ít hoang mang trong quần chúng nhân dân. Một số người bị hại cho biết như sau.
Nghe theo mình theo ra rúng đấy, hai đấy, thì mình theo ra.
Tôi nghe ra cả tính bây giờ, tôi làm theo họ.
Tự nhiên công việc chỉ là như quẩn luôn, để rửa lại, cứ thực hiện, cứ đi rủ tiên.
Tháng 7 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thạch Hà ra quyết định khởi tố 16 bị can và lệnh tạm giam đối với 8 bị can. Nhóm đối tượng này núp bóng doanh nghiệp bán thực phẩm chức năng làm đẹp trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số lượng bị hại của đường dây lên tới cả nghìn người tại nhiều tỉnh thành trong cả nước với số tiền trên 100 tỷ đồng. Ngày 1 tháng 1 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo thông qua mạng xã hội và các ứng dụng Internet để chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên khắp cả nước với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Huy Nhật, trú tại thành phố Thanh Hóa, cùng 90 đồng bọn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiêu thức mà đối tượng áp dụng là dụ dỗ con mồi làm cộng tác viên bán hàng online. Đây cũng là vụ án xét xử có số bị cáo và bị hại nhiều nhất ở Hà Tĩnh từ trước đến nay, với số bị hại lên tới hơn 500 người. Ông Lê Văn Bia, một người dân ở xã Đình Bàn, huyện Thạch Hà, bày tỏ lo ngại.
Trong xã hội thì chỗ lừa đảo nhiều nữa, cho cái dạng trẻ mà nói thì họ hiểu, chứ nhất là dạng có tuổi có tác á, rồi là không biết nữa, rồi coi như là cứ theo họ, vô tình là được đồng bạc mua trong máy, là họ lại lợi dụng các cái chuyện khác này, mong rằng là về chức trách cũng cần phải can thiệp kịp thời.
Thực tế cho thấy, các vụ lừa đảo qua không gian mạng ngày càng tinh vi với đường dây khắp cả nước. Đối tượng chỉ cần ngồi trên máy tính thao tác đã có thể thu về hàng trăm triệu đồng. Theo thống kê từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra khởi tố 14 vụ, 43 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Còn trước đó vào năm 2022 là 20 vụ, 83 bị can. Trung tá Trần Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Tĩnh nói về thực trạng lừa đảo hiện nay.
Hiện nay là rất là nhức nhối. Qua theo dõi số liệu của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thì số người bị lừa là ngày càng nhiều và tài sản bị mất thì ngày càng lớn. Từ những phương thức thủ đoạn lừa đảo đơn giản, các đối tượng chỉ chiếm đoạt khoảng vài 300 nghìn cho đến là những cái phương thức thủ đoạn tinh vi là các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng.
Vâng, thưa quý vị, con số 14 vụ, 43 bị can bị khởi tố từ đầu năm đến nay cho thấy không gian mạng đang bị nhiều đối tượng lợi dụng để lừa đảo. Tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan chức năng, thì sóng ngầm lừa đảo trên không gian mạng còn diễn biến phức tạp hơn thế, do nhiều cá nhân sập bẫy nhưng ngại khai báo hoặc không biết mình đang bị hại. Cách đây một tháng, bà Đinh Thị Bình ở xã Hương Xuân, huyện Hương Khê bị đối tượng lừa đảo dẫn dụ chuyển tiền trong tài khoản ngân hàng cho đối tượng. Mặc dù được các cơ quan chức năng cảnh báo và ngăn chặn kịp thời, nhưng đến nay bà vẫn chưa hết hoang mang. Theo chia sẻ của bà Bình, thì đối tượng lừa đảo đã mạo danh cán bộ của Bộ Công an đang điều tra một vụ án ma túy lớn mà bà và người thân có liên quan. Đối tượng yêu cầu bà chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Quá hoảng sợ, bà Bình thậm chí không dám nói cho chồng con và một mình ra ngân hàng rút tiền để chuyển. Cán bộ ngân hàng nhận thấy những biểu hiện bất thường mới tìm hiểu nguồn cơn và đã đưa ra lời khuyên can, đồng thời báo cho công an tìm cách ngăn chặn, tránh cho bà mất oan hơn 100 triệu đồng. Bà Bình bày tỏ.
Thì họ nói là không được tiết lộ cho ai hết đấy, kể cả trong con, anh lừa công an đấy, anh ấy gặp bộ công an này, để gặp sở công an này, anh cho gặp hết. Anh nói cầm điện thoại đó, khi mà nghe xoay người là ba luôn liền đi.
Giả mạo cán bộ cơ quan chức năng như công an, viện kiểm sát, tòa án, thuế để đe dọa, đánh vào tâm lý người bị hại như chiêu thức trên nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một thủ đoạn mới xuất hiện gần đây của các đối tượng. Để tạo niềm tin, đối tượng không những đóng giả một cán bộ cụ thể mà còn cho người bị hại gặp thêm các cấp cao hơn, hết người này đến người khác, đồng thời liên tục khủng bố tinh thần bằng điện thoại kèm lời căn dặn không được báo cho ai biết trong bất kỳ hoàn cảnh nào, qua đó khiến cho bị hại càng thêm lo lắng và sập bẫy. Chỉ trong mấy tháng gần đây, Ngân hàng Agribank Hà Tĩnh đã phối hợp với công an ngăn chặn thành công 6 vụ việc lừa đảo, chuyển tiền với tổng số tiền gần 800 triệu đồng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là 6 trường hợp may mắn được phát hiện, cảnh báo ngăn chặn kịp thời. Còn trong thực tế, không ít trường hợp vì nghe và làm theo đối tượng dẫn tới bị sập bẫy. Chỉ đến khi mất tiền rồi mới dám báo lại cho ngân hàng và cơ quan công an. Bà Cao Thị Kim Hoàn, Giám đốc Phòng Giao dịch Phúc Trạch, Ngân hàng Agribank chi nhánh Hương Khê, Hà Tĩnh 2 bày tỏ lo ngại.
Cũng có ngăn chặn được một số những trường hợp thôi, là còn nó cũng gần như được khách hàng. Nhưng một khi việc bị vừa lời rồi thì khách hàng đến cái đoạn tiền nó bắt, nó phải bị mất. Nó kể cả cái gì giảm đó khách hàng cũng phải bị mất.
Thiếu tá Trần Việt Hà, trưởng công an xã Hương Trà, huyện Hương Khê cũng chia sẻ thêm.
Khi các cái cơ quan chức năng nhà nước mà có là cái nhu cầu làm việc với người dân, các cơ quan chức năng sẽ trực tiếp liên hệ hoặc là thông qua cấp ủy chính quyền địa phương là để thực hiện cái việc này, nhưng không tuyệt đối là thực hiện theo cái sự chỉ dẫn cũng như là hướng dẫn của đối tượng thông qua điện thoại. Nên hiện nay thì có nhiều cái hình thức lừa đảo tôi nhìn thấy là rất là tinh vi, ví dụ đối tượng là giả danh ghép hình ảnh công an hoặc là viện kiểm sát tiến hành nói chuyện với người dân.
Không chỉ nhắm đến các bị hại là cá nhân mà đối tượng lừa đảo qua mạng thậm chí còn nhắm đến các tổ chức doanh nghiệp. Có thể kể đến vụ việc gần đây nhất, đối tượng mạo danh cán bộ chi cục thuế tỉnh Hà Tĩnh gọi điện cho giám đốc một công ty đóng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh để thông báo về thủ tục kê khai miễn giảm thuế. Đối tượng yêu cầu bị hại cài đặt ứng dụng thuế điện tử để xác nhận thông tin rồi gửi đường link hướng dẫn tiến hành thao tác cài đặt trên điện thoại của mình. Quá trình bị hại thực hiện theo hướng dẫn, đối tượng đã chiếm quyền truy cập vào điện thoại và sao chép các thao tác truy cập thẻ tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP, rồi sau đó đột nhập chiếm đoạt số tiền gần 100 triệu đồng trong thẻ ngân hàng. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp còn bị lừa khi chuyển tiền đặt cọc mua hàng qua mạng nhưng mất tiền vẫn không thấy hàng. Một bị hại giấu tên là doanh nghiệp trên địa bàn nói về thủ đoạn lừa đảo.
Tôi chuyển lần đầu là 131.448.000, chuyển tiếp 131 triệu nữa thì là thành tổng là 262.448.000. Thì đến ngày 6 là họ tắt điện thoại, tắt hết toàn bộ.
Trở lại với vụ việc công an Hà Tĩnh phá thành công chuyên án núp bóng doanh nghiệp làm đẹp để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng với hàng nghìn bị hại. Thủ đoạn của chúng nghe có vẻ rất văn minh, đó là bán các sản phẩm chức năng làm đẹp, rồi khi người tiêu dùng phản ánh dùng không hiệu quả thì lập tức hướng dẫn làm các hồ sơ thủ tục để được hoàn tiền. Vì tiếc số tiền đã mất, nhiều bị hại còn chuyển thêm tiền để hoàn thiện hồ sơ. Bệnh thì không khỏi, nhưng tiền thì mất ngày một nhiều hơn. Một phụ nữ ở xã Đình Bàn đã bị lừa mất 120 triệu đồng chỉ với mong muốn lấy lại 10 triệu đồng đã mua sản phẩm ban đầu, chia sẻ.
Người làm như tôi cũng chia sẻ cho ai cả, mà cũng bảo cho công an chức năng chứ.
Thưa quý vị và các bạn, cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo, tuy nhiên đáng tiếc là số lượng người sập bẫy vẫn cứ ngày càng gia tăng. Để bảo vệ mình, mỗi người phải tự nâng cao kiến thức hiểu biết, không quá căng thẳng lo lắng trước những thông tin bất ngờ, cũng không quá nhẹ dạ trước những món lợi được dẫn dụ để rồi trở thành nạn nhân từ khi nào không hay. Lộ lọt thông tin cá nhân trên không gian mạng đang là nỗi lo lắng của rất nhiều người. Không những vậy, đây cũng là mầm mống của nhiều loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo. Tháng 2 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đấu tranh thành công vụ án đối tượng bán hơn 1.000 thông tin cá nhân, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Với sự lộ lọt này, rất nhiều cá nhân trên địa bàn Hà Tĩnh đã bị quấy rầy trên không gian mạng. Vụ việc cho thấy bản thân người dùng mạng xã hội phải thực sự thận trọng trong việc cung cấp thông tin cá nhân và thông tin người thân. Thượng tá Nguyễn Trường Diệu, trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh nói.
Các đối tượng sẽ sử dụng thông tin của mình, của người dân, của người dùng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Anh là làm ở chỗ này chỗ kia đó, biết rất rõ thông tin về người dùng, cho nên làm cho người dùng là nhận dụ một số đối tượng đã lấy cái thông tin của mình, từ đó là gán ghép xúc phạm đòi nợ thuế. Đây cũng là do họ có thông tin của mình, vì là có thông tin của mình thì sẽ có thông tin người nhà, người thân.
Dù có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng mấu chốt của hoạt động lừa đảo vẫn là đánh vào lòng tham, sự nhẹ dạ cả tin, thiếu cảnh giác. Không phải ngẫu nhiên mà chiêu trò lừa đảo thông qua khuyến mãi, tặng quà, gia nhập các hội nhóm Zalo, Facebook để kiếm tiền qua mạng lại nở rộ như trong thời gian qua. Ban đầu có thể thu được tiền thật, nhưng khi đã đặt niềm tin và lún sâu vào hệ thống thì sẽ bị lừa, mất số tiền lớn. Như gần đây, Công an huyện Hương Khê tiếp nhận vụ việc mà người bị hại cho biết là chỉ cần thực hiện yêu cầu like hoặc share hình ảnh một bài viết có thể nhận được 10 đến 20.000 đồng. Vấn đề là sau đó, đối tượng sẽ yêu cầu bị hại nộp thêm tiền đối ứng để có thể nhận được những khoản lớn hơn. Và cứ thế, xuất phát từ lòng tham và tiếc số tiền đã mất, có những người đã mất tới hơn 100 triệu đồng. Mục đích cuối cùng của đối tượng lừa đảo là tiền. Về cơ quan chức năng khuyến cáo, trước khi thực hiện một lệnh chuyển tiền hay rút tiền trong bất cứ hoàn cảnh nào, công dân cần xác minh rõ người gửi, không thực hiện các lệnh chuyển tiền hay cung cấp mã OTP dưới bất cứ hình thức nào khi chưa xác minh được rõ người gửi cũng như mục đích gửi. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo không đăng nhập vào những đường link không rõ ràng hoặc do người lạ cung cấp để tránh bị lấy cắp thông tin. Thượng tá Nguyễn Trường Diệu, Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh khuyến cáo.
Các đối tượng đã sử dụng chào mời cũng có, dù dù cũng có, mà đe dọa cũng có. Cho nên khi tiếp nhận thông tin thì phải bình tĩnh, không nên lo lắng và gọi điện những người thân để tư vấn. Nhiều người do tư mình xử lý cho nên là bị hai là bảo cho cơ quan công an đến gần nhất và phải đặc biệt đó là phải thường xuyên nêu cao cảnh giác. Khi những người không quen biết, chúng ta không nên cung cấp các cái thông tin cá nhân như căn cước công dân rồi số tài khoản ngân hàng rồi số điện thoại rồi mã OTP vân vân.
Cùng với sự sôi động của môi trường internet, những tiến bộ vượt bậc của trí tuệ nhân tạo, lừa đảo qua không gian mạng ngày càng tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng và đánh lừa người dân. Trong bối cảnh đó, cùng với sự vào cuộc đấu tranh ngăn chặn của cơ quan chức năng, thì chính mỗi người dân cần phải tự mình nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, hiểu biết công nghệ để tránh sập bẫy trước những thủ đoạn của những kẻ bất lương.